chí thể thao.
Trong tuần, các đội tuyển quốc gia trên các châu lục đã lại so tài để giành chiếc vé quý giá đi dự Cúp bóng đá thế giới 2018 tại Nga. Nếu các đại gia châu Âu như Anh, Đức đã bảo đảm được vé đi Nga, thì một đại gia lừng lẫy tại vùng Nam Mỹ là Argentina lại bất ngờ bị cầm chân ngay trên sân nhà, khiến cho nguy cơ bị loại khỏi cuộc đua hiện lên rõ nét. Trong trận đấu với đội Peru tối thứ Năm, mùng 5 tháng 10 vừa qua, trên sân nhà là thủ đô Buenos Aires, các đồng đội của cầu thủ số 1 hành tinh là Lionel Messi trên nguyên tắc phải thắng trước một đối thủ không hề cân sức. Chỉ cần nêu một số liệu đơn giản, dàn sao có mặt trong đội tuyển quốc gia Argentina trị giá 547 triệu đô la, trong đó giá của một mình Messi đã là 121 triệu. Ở phía đối phương, đội tuyển Peru chỉ nặng khoảng 47 triệu đô la mà thôi. Thế mà trong trận đấu tối thứ Năm, Argentina đã bị Peru thủ hòa 0-0. Với kết quả tồi tệ đó, Argentina bị xếp thứ 6 trong bảng khu vực Nam Mỹ, một bảng mà chỉ có 4 đội đứng đầu là tự động có được vé đi dự Cúp Thế giới. Tại thủ đô Argentina, bầu không khí hồ hởi trước lúc trận đấu bắt đầu đã buồn thảm hẳn sau tiếng còi chấm dứt cuộc so tài. Thông tín viên RFI tại Buenos Aires, Odeville Moriame, đã đến một quán bar tập hợp dân hâm mộ bóng đá và ghi nhận nỗi thất vọng tràn trề của mọi người.
Pour l'amour de Dieu, s'exclame Gustavo, cet Argentin d'une cinquantaine.
Gustavo, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, đã phải kêu trời khi thấy đội tuyển quốc gia bị thủ hòa. Fan bóng đá này đã đến quán bar ở khu phố Congresso, ngay tại trung tâm thành phố, để cùng mọi người theo dõi trận đấu, với hy vọng đội tuyển Argentina sẽ chiến thắng dễ dàng. Ông tin chắc là gà nhà sẽ thắng, với tỷ số ít nhất là 2-0. Kết quả 0-0 đã làm tinh thần Gustavo suy sụp hẳn. Còn ở phía sau quầy rượu, một người thu ngân cứ lẳng lặng thu tiền khách hàng trả, môi mím chặt. Anh không che giấu nỗi bực tức trước tình trạng thi đấu tệ hại của đội tuyển Argentina. Lỗi lầm, theo anh, là do các tuyển thủ quốc gia chỉ biết chạy theo tiền bạc. Riêng một thanh niên tên Javier thì cố tỏ vẻ lạc quan, vừa khoác một chiếc măng tô bên trên cái áo thun màu xanh trắng của đội tuyển quốc gia Argentina. Thanh niên này vừa cho rằng các đồng đội của Messi vẫn còn hy vọng giành được vé vớt. Thứ ba ngày 10 tháng 10 tới đây, đội tuyển Argentina sẽ bay đến Quito để đấu với đội Ecuador. Đó sẽ là cơ may cuối cùng cho đại gia Nam Mỹ này, vốn đã từng vào được chung kết Cúp Thế giới vừa qua.
Odeville Moriame, Buenos Aires, RFI.
Nếu chẳng may Argentina bị loại, thì năm tới sẽ là lần đầu tiên từ năm 1970 đến nay mà một cúp bóng đá thế giới không có Argentina tham dự. Từ ngày 19 đến 30 tháng 8 vừa qua, Đông Nam Á Vận hội lần thứ 29, gọi theo tiếng Anh là SEA Games, đã diễn ra tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia. Lần đầu tiên trong lịch sử của mình, Điền Kinh Việt Nam đã thắng lớn trong cuộc tranh tài khu vực với 17 chức vô địch Đông Nam Á, 11 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Theo tính toán không chính thức, Điền Kinh Việt Nam đã vượt qua được Thái Lan với số huy chương vàng cao hơn gần gấp đôi. Một thành tích phải nói là vượt bậc nếu ta biết rằng trong hai kỳ Đông Nam Á Vận hội gần đây, Thái Lan luôn luôn đứng đầu bảng. Đối với Liên đoàn Điền Kinh Quốc tế IIAF, không còn nghi ngờ gì cả, quốc gia số 1 về Điền Kinh tại Đông Nam Á hiện nay chính là Việt Nam, với hai ngôi sao được Liên đoàn đặc biệt khen ngợi là các nữ vận động viên Nguyễn Thị Huyền và Lê Tú Chính. Thành công của Điền Kinh Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á đã làm dấy lên hy vọng là các tuyển thủ Việt Nam có thể theo đà vươn lên tỏa sáng, trước tiên hết là tại châu lục, nhân Á Vận hội 2018 tại Indonesia và hai năm sau đó là tại Thế Vận hội Tokyo 2020. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, ông Dương Đức Thủy, trưởng bộ môn Điền Kinh thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam, dù rất thận trọng nhưng cũng bày tỏ hy vọng rất lớn về triển vọng vươn lên trên đấu trường châu Á và thế giới của Điền Kinh Việt Nam. Trả lời câu hỏi của anh Vũ, ông Dương Đức Thủy trước hết đã nhấn mạnh đến các thành quả đạt được gần đây của ngành Điền Kinh Việt Nam.
Hiện nay thì Điền Kinh Việt Nam sau cái thắng lợi tại SEA Games 29, chúng tôi có tham dự Đại hội Thể thao Võ thuật trong nhà châu Á lần thứ 5 tại Ashgabat, thủ đô của nước Cộng hòa Turkmenistan. Chỉ tiêu ban đầu môn điền kinh đặt ra là 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Kết quả đạt được sau khi kết thúc đại hội, điền kinh đã được 1 huy chương vàng ở nội dung nhảy xa nam của vận động viên Nguyễn Tiến Trọng với thành tích 7m48 và 3 huy chương bạc, trong đó có huy chương bạc của Lê Quý Trinh chạy 60m với 7:36 và vận động viên Bùi Thị Thu Thảo nội dung nhảy xa 6m45. Ngoài ra thì chúng ta có thêm 1 huy chương bạc nữa của vận động viên Nguyễn Thị Hằng 400m nữ. Với cái kết quả như thế, Điền Kinh Việt Nam đã có thể coi là khép lại một năm thi đấu 2017 rất là thành công.
Điền Kinh Việt Nam đang có những cái bước tiến bộ rất là đáng khích lệ. Cho đến bây giờ thì có thể nói rằng là Điền Kinh Việt Nam đã có thể hướng tới đấu trường châu lục cách chững chạc được chưa ạ, thưa ông?
Với những cái thành tích như vừa qua, chúng tôi cũng có thể tự tin rằng 2018 là năm toàn bộ ngành thể thao tập trung nguồn lực của mình cho những đấu trường ASEAN tại Indonesia. Và thực sự là đến giờ phút này, Điền Kinh Việt Nam cũng đã trở thành một thế lực đó là hùng mạnh. Tất nhiên, so với các cái quốc gia hàng đầu trong châu lục như là Trung Quốc, Nhật Bản hoặc là Ấn Độ và một vài quốc gia ở vùng Trung Đông thì chúng ta vẫn chưa thể cạnh tranh được. Tuy nhiên, chúng ta đã có cái cơ sở để vững tin rằng các vận động viên của Việt Nam đã có thể mạnh dạn tấn công vào đấu trường châu Á. Như trước đây, chúng ta cũng đã từng có huy chương đạt huy chương đồng ở ASEAN 2014 và 2010 ở Quảng Châu. Với cái nguồn lực như thế, thì năm 2018 thì Việt Nam cũng đã đặt chỉ tiêu là chúng tôi sẽ phấn đấu bằng với các kỳ ASEAN trước. Tuy nhiên, lực lượng của chúng ta 2018 thì đã có bổ sung một số các vận động viên trẻ sinh những năm 1997 đến 2000. Tuy nhiên thì kinh nghiệm thi đấu của các em vẫn còn chưa được nhiều, nhưng bù lại các em có một ý chí quyết tâm cao, có một cái nền tảng rất tốt và cái sức trẻ vươn lên rất là mạnh mẽ. Bên cạnh các cái vận động viên thứ hạng trong năm nay cũng khát khao muốn cải thiện được thành tích của mình ở ASEAN sắp tới.
Đến bây giờ thì điền kinh là một môn Olympic và đang được thể thao Việt Nam rất chú ý quan tâm để đầu tư. Vậy thưa ông, để đạt được những cái tiến bộ hơn nữa, điền kinh cần phải được đầu tư và quan tâm như thế nào?
Hiện nay thì với một cái lực lượng chúng ta vừa rồi tham dự số lượng nội dung tại SEA Games cũng như số lượng nội dung tham dự, ngoại trừ một số cái nhóm nội dung mà đòi hỏi cái tầm vóc khá là đặc biệt, như là những nội dung ném búa, ném đĩa, thì một số các cái nhóm nội dung mà chúng ta có thế mạnh ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, lần đấu trường châu Á thì chúng ta cũng chưa có được một cái vị trí xứng đáng, bởi vì thực sự là nguồn lực của chúng ta cũng chưa thể mạnh, chưa thể nhiều. Thế thì nhiệm vụ chính của Vũ Mừng Kinh đó là làm sao lựa chọn được các cái nhóm môn, cái nhóm nội dung phù hợp, lựa chọn được cái đối tượng và tập trung cao độ. Thì trong cái việc tập trung cao độ đó, tôi đặt trọng tâm vào cái nhiệm vụ là kết hợp giữa tập huấn những giai đoạn ngắn ở nước ngoài và tham dự một số cuộc thi đấu quốc tế mà chúng ta cần phải có cái cọ sát. Ngoài cái nhiệm vụ chính của 2018 thì chúng tôi vẫn còn phải tiếp tục những cái nhiệm vụ của 2019 là SEA Games 30 tại Philippines và Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. Tuy nhiên thì nhiệm vụ đó có thể là trong mắt người mộ là nó hơi xa vời, còn 2-3 năm nữa. Nhưng với những người làm chuyên môn như là chúng tôi, chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị và là chi tiết ngay từ bây giờ thì chúng ta mới có khả năng hy vọng tại Olympic 2020 thì chúng ta phấn đấu sẽ có 2-3 thậm chí có thể hơn vận động viên đạt được chuẩn Olympic. Mặc dù chúng ta biết rằng đến Olympic thì các vận động viên của chúng ta cũng vẫn là ở sân dưới, nhưng nếu những người mộ từ mấy Điền Kinh trong chục năm trở lại đây, chúng ta từ lúc tham dự Olympic với những vận động viên đi tiêu chuẩn đặc cách trong hai kỳ Olympic gần đây thì chúng ta đã có những vận động viên đạt chuẩn. Cái đấy là cái mà đánh dấu của sự tiến bộ cũng như là cái chất lượng của cái thành tích của các vận động viên thì Việt Nam.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Dương Đức Thủy ạ.
Xin chào các khán giả nghe đài.